Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nếu quên cái đẹp, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó ban thường trực ban hoằng pháp trung ương, phó ban trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngưỡng bái bạch toàn thể chư tôn hiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đề đầu đảnh lễ và thành kính tri ân chư tôn đức trong thường trực ban trị sự, cũng như đặc biệt là sự chứng minh của hòa thượng trưởng ban hoằng pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Và chúng con xin thành kính tri ân sự có mặt của toàn thể chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, quang lâm chứng minh, và kính gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, tôi biết một điều là thật sự đất thần kinh không phải là cái nôi của văn hóa Phật giáo, cũng không phải là cái nôi văn hóa của đất nước chúng ta. Nhưng mà về vấn đề văn hóa lễ nghĩa thì nơi này chúng ta phải nói rằng rất là đậm chất, phản ánh được cái tư cách và đạo lý và cái chuyện lễ từ đời cũng như đạo. Hòa thượng chứng minh hôm nay, hòa thượng làm con cảm thấy như mình có lỗi. Với vai trò của hòa thượng là như những bậc thầy hàng giáo phẩm, nhưng mà hòa thượng dành cho con sự đặc biệt này, thật sự con rất lúng túng trong việc ứng xử ban đầu. Con chỉ biết đảnh lễ hòa thượng, rồi sau đó con cũng gắng mà ngồi lên đây. Thật ra mà nói, với cương vị con ngồi đây thật sự là con không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà vì đây là sự sắp xếp của ban tổ chức, con xin như đó là việc của tăng sai. Vì vậy con cũng miễn cưỡng được ngồi vào vị trí mà theo sự sắp xếp chỉ dạy của hòa thượng. Và đúng ra lời giới thiệu ban đầu, thật ra phải giới thiệu hòa thượng với cương vị là ủy viên thường trực hội đồng trị sự và trưởng phó các ban ngành từ trung ương đến tại tỉnh thành. Vì vậy đúng ra là cái việc này như thế nó phù hợp hơn. Nhưng mà đây là sự sắp xếp, con nghĩ là chủ ý của hòa thượng, cho nên quý thầy trong ban tổ chức mới dám là như thế. Thì con cũng xin có gì mạo phạm thì trước hết con xin sám hối với hòa thượng cũng như chư tôn đức tăng ni từ bi lượng thứ cho tất cả những gì được diễn ra từ ban đầu cho đến bây giờ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, các vị làm cho tôi rất là hoan hỷ. Phải nói là hai cái bài hát dẫn nhập ban đầu, bài về thăm chùa xưa với cái bài gì ban đầu á, màu áo lam gì đó, phải nói là các vị là những cư sĩ Phật tử mà tôi cứ nghĩ ngỡ rằng là các vị là ca sĩ. Hoan nghênh đi, đừng miễn cưỡng nữa. Tôi đã thi giảng rất là nhiều nơi, phải nói là đa phần là cây nhà lá vườn chúng ta đem ra để mà chúng ta mang nghĩa cúng dường góp vui, một cái ý tưởng rất là cao quý, thánh thiện, được tôn trọng. Nhưng mà dĩ nhiên về mặt giọng chất của mỗi con người không phải ai cũng có được. Có những người có tâm họ cũng đóng góp, nhưng mà họ không mang nghĩa là sở trường, đồng thời họ cũng phải là có chất giọng như vậy. Nhưng mà họ vì có tâm, họ muốn đóng góp bằng những lời ca của Phật pháp để mà góp vui cho một cái tổ chức. Nhưng mà ở đây chúng ta ngoài có tâm muốn đóng góp thì chúng ta còn lại có một cái chất giọng. Tôi nghe cảm thấy rằng đó là những ca sĩ. Đúng nghĩa là bây giờ không ai phong thì trong nội bộ Phật tử của mình phong cho hai vị Lam làm ca sĩ trong Phật giáo. Ai gì là Phật? Trở lại vấn đề của chúng ta. Xin thưa các vị, chúng ta biết rằng trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, chúng ta nhìn lại lịch sử của mọi nền văn minh trên thế giới và kể cả chúng ta, thì chúng ta cảm thấy rằng một điều vừa tự hào nhưng mà cũng một điều đau xót cho đất nước của chúng ta. Khi mà nghiên cứu, chúng ta nhìn thấy dường như ít có một quốc gia nào trên thế giới trải dài thời gian chiến tranh như đất nước Việt Nam. Phải nói là nhiều khi mình nhìn lại mình thấy thương cho đất nước mình ghê gớm. Tự hào là sao? Dù là thời gian chiến tranh có dài, chúng ta vẫn còn cái tính tự chủ, độc lập. Và thời nào chúng ta cũng có những anh hùng, cũng có những người hy sinh cho tổ quốc, cũng có những gương đáng để mà ngàn năm phải kính ngưỡng và tôn thờ, từ đời cũng như đạo. Với một bài hát mà chúng ta từng nghe quen đó, là hàng ngàn năm sao? Hàng ngàn năm gì? Đô hộ giặc Tàu. Hàng trăm năm gì? Đô hộ giặc Tây. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta có cảm thấy rằng thời gian mà xây dựng đất nước của chúng ta so với lịch sử mà chúng ta dựa vào cái niên đại là trên 2000 năm đi, chúng ta thấy hơn một nửa thời gian đất nước chúng ta chìm trong chiến tranh rồi. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có sự hòa bình độc lập là chúng ta phải biết sự cố gắng không tưởng của toàn dân tộc. Trong cái bối cảnh quá khứ tôi không nói, nhưng mà trong thế kỷ 20 chẳng hạn, mặc dầu đất nước chúng ta chìm đắm trong chiến tranh chứ, cuộc sống của tất cả mọi người không được an ổn, nhất là đối với Phật giáo ở miền Trung thì chúng ta xem như là cái nôi của cái thời điểm mà chấn hưng Phật giáo. Nhiều bậc cao tăng học đức và nhất là những người Phật tử với cái danh nghĩa là bi trí dũng đã thể hiện được cái dũng của mình rất xuất sắc để mà gọi là làm nên trang sử của Phật giáo trong giai đoạn mà chấn hưng. Từ xã hội bên ngoài có nhiều anh hùng hy sinh vì đất nước đáng trân trọng, có nhiều người góp phần trong việc mà gọi là chia sẻ giúp đỡ tất cả mọi người. Và tôi nghĩ trong giai đoạn đó, những nhà đạo đức, những nhà cứu quốc, những người lương thiện trong cuộc đời có một cái kỳ vọng rất lớn trong lòng. Chúng ta cứ nghĩ rằng đất nước chúng ta còn chìm trong chiến tranh như vậy, loạn lạc như vậy, mà còn có nhiều người tốt về mọi mặt, về cái giá trị đạo đức, về sự chia sẻ, về sự hy sinh, về sự ban ơn, mọi thứ. Chúng ta thầm nghĩ rằng nếu đất nước chúng ta sau biến cố chiến tranh hòa bình lập lại, mỗi con người chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn và xã hội chúng ta sẽ hoàn thiện hơn trong nhiều mặt. Nhưng mà xin thưa các vị, nhìn lại thực trạng của một đất nước có một số điều đáng thất vọng và đáng buồn. Nếu mà một ngày sáng thức dậy, chúng ta đọc trên các mặt báo hay là chúng ta nghe các thông tin mà chúng ta không được nghe một cái điều tốt, không nghe được một hành động tốt, lương thiện, thì ngày hôm đó chúng ta rất là đáng buồn. Tại sao trong một thời gian qua, có thể hàng chục năm như vậy, mỗi ngày nhìn trên các trang tin, báo điện tử, báo giấy phản ánh cho chúng ta sự tiêu cực diễn ra quá nhiều trong xã hội. Nó không phản ánh được cái giá trị mà ước mơ của những người xưa nghĩ rằng sau cái thời hòa bình an lành thì cái điều thiện, điều tốt đẹp sẽ diễn ra càng nhiều hơn. Nhưng mà một số người có cảm giác rằng âu lo về đạo đức, về tính lương thiện, mọi thứ có tính cách giống như là theo chiều giảm dần, có nghĩa là một số người người ta cho là suy thoái về đạo đức. Và như vậy khi chúng ta nghe quá nhiều các chuyện ác, chuyện tội lỗi, những cái hành vi cướp bóc, ngược đãi mẹ cha, bất hiếu, sống không chung thủy mọi thứ, và sống lừa đảo, gian trá xảy ra quá nhiều, tự nhiên con người chúng ta cảm thấy giống như là co cụm trở lại. Chúng ta mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào cuộc sống. Tự nhiên con người chúng ta muốn chối bỏ một cái gì đó. Rồi có những người lương thiện cũng cảm thấy muốn từ bỏ những hành vi này luôn, bởi vì người ta nghĩ rằng giống như lấy một hạt muối bỏ biển không có giá trị gì. Cho nên người ta cứ nghĩ buông trôi cho cuộc đời cho rồi, không cần muốn góp công góp sức, không còn có ý tưởng muốn xây dựng cho cuộc đời gì nữa cả. Ví dụ một buổi sáng khi chúng ta mở cái trang báo xã hội bên ngoài, chúng ta đọc cái việc mà vừa rồi xảy ra tại Lào Cai, giết 4 mạng người. Nhưng mà cái đó cái gì? Một chàng thanh niên vì nhu cầu của bản thân muốn cưỡng bức một người phụ nữ mới sinh 20 ngày, không thực hiện thành công, cho nên ra tay giết người phụ nữ đã chết. Giết xong đem dìm dưới suối, lấy đá dằn lên, cũng có đầy toan tính. Rồi sao? Quay trở lại nhà giết 3 ngàn người còn lại. Đó là ai? Một đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ 2 tuổi và một đứa trẻ 20 ngày tuổi. Và mỗi một đứa này nhét một vị trí khác nhau. Khi đọc đến đó, chúng ta nghĩ tội ác của con người đến đó là cùng. Và thật sự mà nói, đó là sự điển hình trong vô số hình thái mà gọi là giết người trong thời gian qua. Nếu một người đạo đức, một người lương thiện, chúng ta cảm giác thế nào? Mất niềm tin vào cuộc sống, chán nản hiện lên trong con người chúng ta rất rõ ràng. Và nhất là những giới trẻ như thế này, nhìn hình ảnh đó bị mất phương hướng trong cuộc sống liền, bị khủng hoảng tâm lý liền. Bây giờ cái thái độ nhìn người, hiểu người, xã giao với người của chúng ta nó bắt đầu bị xáo trộn và đổi thay rồi. Nếu điều đó diễn ra càng nhiều và thông tin này càng ngày càng đa dạng, thì chúng ta nên nhớ rằng con người chúng ta bắt đầu co cụm lại sự lương thiện liền. Tôi đọc một bài báo gần đây, đơn giản thôi. Một cô này dường như khoảng 30-31 tuổi gì đó, đi làm một cái nơi đó, mà nơi này là tại tỉnh tôi, tỉnh Vĩnh Long. Cô thấy một cái bà già ăn xin hàng ngày, bà có vài 3 đứa con gì đó, nhưng mà con cũng nghèo khổ quá, không tu mang, không nuôi được bà. Cho nên bà đi ăn xin, thì trong quá trình xin đó, bà dành dụm mỗi ngày được một chút ít. Cái cô này hàng ngày thấy bà lão này ăn xin có chút đỉnh tiền để hộ thân, cho nên nghĩ cách giết bà lão để lấy tiền. Mình là một người sức khỏe, đi làm có tiền, lại đi ra tay giết một bà già, mà bà già lại ăn mày nữa. Những thông tin này như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy rằng chán nản quá. Không biết các vị như thế nào, chứ riêng tôi khi mà đọc quá nhiều các thông tin mà bê bối như vậy, tự nhiên tôi chán nản quá. Và nhiều khi tôi cảm thấy rằng mình trở nên bất lực trước cuộc đời này. Một thầy tu như tôi, nói chung là một thành viên trong ngành hoằng pháp, là những người đi rao giảng giáo lý của Đức Phật về đạo đức, về lương thiện, về giác ngộ, về từ bi. Nhưng mà với cái cuộc đời nó nhiễu nhương nhiều cái ác, mà như lời Đức Phật nói là cái thời kỳ mà ngũ trược, chúng sinh can cường khó độ như vậy, thì những lời lương thiện này là cao quý, là thánh thiện, là tốt đẹp đó, có tác dụng còn cái ý nghĩa với cuộc đời nữa không? Tự nhiên lúc đó mình là một người cũng lớn tuổi chứ không phải là trẻ, thì dù không già như các bậc tôn đức, nhưng mà ở mức độ tuổi của tôi cũng đâu phải là trẻ đâu. Các vị thấy năm nay là tôi cũng già rồi chứ. Tôi không già bằng các cụ thôi, như ôn ở đây thôi. Nhưng mà ít nhất mình cũng già dặn một cái gì đó, nhưng mà vẫn cảm thấy mình bị trùng bước và phân vân trong đầu liền. Nhưng mà nếu một ngày chúng ta thấy các thông tin về cái điều tốt đẹp được nêu ra, được quảng bá, được xưng tặng, được tán dương, tán thưởng, thì tự nhiên con người chúng ta phấn chấn lên. Tự nhiên chúng ta còn niềm tin vào cuộc đời, chúng ta tôn vinh một hành vì tốt đẹp thế, tự nhiên con người chúng ta sẽ thấy rằng còn niềm tin vào cuộc đời này, và còn nhiều người lương thiện chừng nào thì hy vọng vào cuộc sống hạnh phúc an vui lớn hơn chừng nào. Và xin thưa các vị, nếu một buổi sáng các vị ra, các vị mở trang báo, hoặc là các vị nghe một cái người bạn đọc, bạn hay là huynh đệ, hay là cô chú, anh chị, hay là con cháu, con nghe một cái việc vừa rồi không, rất là vui. Vui như thế nào? Chẳng hạn, tôi đọc một cái thông tin tôi thấy vậy. Một cái anh cảnh sát ở Mỹ, anh ta đi ngang một cái vùng này, là một cái khu vực là không cho người vô gia cư tập trung ở đó. Khi anh ta đi ngang rồi thì anh ta thấy một người vô gia cư ở đó, xem như là người này vi phạm lệnh cấm, đúng không? Cái nơi đó nơi cấm, mà nếu mà mình ở đó là mình coi như là mình vi phạm lệnh cấm. Nhưng mà anh ta lái xe đi thẳng luôn, rồi anh ta đến nơi đó, anh ta mua hai cái bánh, xong rồi anh ta quay trở lại đó. Thì khi anh ta quay trở lại đó, anh ta xuống xe, thì cái người vô gia cư ở đó, cái người này mới nói rằng là: thưa ông, tôi không ở lại đây lâu đâu, xin ông đừng bắt tôi. Thì cái người cảnh sát này tươi cười và nói với một người vô gia cư rằng là: tôi quay trở đây không phải là tôi bắt bà, mà tôi quay ở đây là để tôi muốn ngồi tâm sự với bà. Và anh mới lấy hai cái bánh ra và anh cho người vô gia cư chọn lấy. Và người vô gia cư rất ngạc nhiên và chọn lấy một trong hai cái bánh đó, và hai người cùng ăn và tâm sự. Cái hành động này được những người đi qua lại nơi đó, người ta thấy và người ta chụp và người ta đăng lên. Khi chúng ta nghe một thông tin đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy rất vui. Một cái người mà có cái vai trò trong một cái xã hội như thế, đúng ra cái chuyện đó sẽ bị xử phạt, nhưng anh ta lại rất thân thiện và rất có thể là có những lời động viên để giúp cho người ta tin tưởng vào cuộc sống để vượt qua những khó khăn. Dĩ nhiên anh ta sẽ mời đi chỗ khác, nhưng mà mời không mang cái nghĩa xua đuổi và thoá mạ. Tôi cảm thấy một cái điều cũng rất vui là tại quốc gia chúng ta, mà nhất là như Đà Nẵng, khi cái thông tin nói rằng một cái nhóm cảnh sát giao thông khi làm việc tại một cái góc đường đó, và buổi sáng đó những vị cảnh sát giao thông này xử phạt những người vi phạm về giao thông bằng cách gì? Ai vi phạm thì những người này mới bảo là đi đến mua kẹo của một bà lão mà từ sáng giờ bà bán được. Bà bán hàng rong thôi, bà nghèo, bà bán hàng rong thôi mà từ sáng giờ bà bán được. Cho nên xử phạt bằng cách là kêu những người vi phạm này đến đó mua kẹo xin gum hay là cái gì đó của bà lão, rồi quay trở lại là nói với cảnh sát rằng là anh ta đã mua xong rồi. Thì lúc đó cảnh sát xin nhận một phần rất nhỏ như một viên xin gum chẳng hạn, rồi xong đó là cảm ơn và cho người đó đi. Khi cái cách xử trí như thế này tự nhiên làm cho con người chúng ta cảm thấy rất vui. Vui là vì sao? Vì hình ảnh đó hàng ngày nó nằm trong ký ức của chúng ta là rất nhiều những thông tin không đẹp về cái người cảnh sát giao thông. Tôi không nói những lĩnh vực khác, tôi nói riêng giao thông thôi, có quá nhiều những các vấn đề. Nhưng mà bây giờ tự nhiên chúng ta thấy đưa lên một hình ảnh đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng có một cái gì đó rất là an ủi, rất là vui, rất là tin tưởng rằng cuộc sống vẫn còn nhiều cái hay, cái tốt, cái đẹp mà. Và vì ngay đó cái tự nhiên chúng ta cảm thấy con người chúng ta bớt đi những cái áp lực suy tư, những cái sự tiêu cực về những cái tồn động trong xã hội liền. Hay là chúng ta thấy vừa rồi cũng đăng một cái tin, ông tên Phạm Văn Bền, ông ta khoảng 60 mấy tuổi, ông dành 40 tỷ để xây dựng một cái trường cho các học sinh, sinh viên nghèo để ở và đi học. Và khi được hỏi tại sao ông làm điều đó, ông nói rằng là: tôi đã từng sống và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, tôi hiểu thế nào là những người đói rách áo ơn, thiếu tiền, thiếu gạo. Và vì vậy tôi nghĩ đến những sinh viên, học sinh nghèo đang là bây giờ, nó cũng khổ đau, lo lắng, sợ hãi nhiều thứ như tôi. Vì vậy hôm nay tôi có được cuộc sống này, tôi dành ra những điều này để tôi chia sẻ, để giúp đỡ những cái học sinh, sinh viên nghèo khó như thế. Khi chúng ta nghe những thông tin này, chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy rằng rất là vui, và tự nhiên chúng ta có niềm tin vào cuộc sống. Và vì đó cái hành động đẹp, cái hành động tốt, hành động lương thiện của một con người, hay nói thẳng là cái chất thẩm mỹ trong cuộc đời, nó đã trở thành những cái tiêu chuẩn, nó nối kết hội tụ biết bao nhiêu tâm hồn cao quý và chất liệu để duy trì những nền tảng cơ bản trong cuộc sống, làm cho chúng ta tin tưởng nhiều hơn, chúng ta cởi mở nhiều hơn, chúng ta cảm thấy nhìn đời bằng tính cách lạc quan hơn. Và cái hành vi đẹp chúng tôi xem như là một tiêu chuẩn không thể thiếu trong cuộc đời. Và tôi muốn chia sẻ với các vị với cái chủ đề hôm nay là nếu quên cái đẹp. A Di Đà Phật. Dĩ nhiên chủ đề này tôi được ban tổ chức yêu cầu từ ban đầu. Xưa nay thì tôi đi giảng là gần tới tôi mới chuẩn bị. Nhưng mà khi Hòa Thượng dạy tôi là tôi cần có đưa ra một cái chủ đề để mà Hòa Thượng thông báo với mọi người. Nhưng mà rồi tôi cũng xin thưa Hòa Thượng là một lát nữa con sẽ gọi báo lại thưa với Hòa Thượng. Và lúc đó tôi chọn cái chủ đề này. Bởi vì thật ra tôi biết được rằng là Phật tử ở nơi này chúng ta đã học Phật Pháp rất là nhiều. Nhất là các lớp Phật học, những đạo tràng đã dạy cho các vị các vấn đề Phật học. Nhưng mà làm sao để chúng ta khai thác vấn đề Phật học để trở thành lẽ sống của mỗi người chúng ta? Đây là việc rất quan trọng. Chứ còn đối với Phật tử ở đây tôi hỏi bát chánh đạo là gì? Tôi nói thật sự hơn phân nửa đây nói chuyện danh dách. Tới tứ diệu đế là gì? Chị nhỏ thầy ơi giờ này còn hỏi đó. Còn hỏi năm giới trời ơi xưa rồi diễm. Trời ơi giờ này hỏi rồi mày đó. Đối với tất cả các vị đây tôi nghĩ là nếu đưa ra các vấn đề đó thì là vấn đề các vị đã được học rất là nhuần nhuyễn. Nhưng mà để gọi là khai thác một góc độ nào đó để trở thành cái phương thức ứng dụng cho mỗi người cư sĩ Phật tử chúng ta, đây là điều quan trọng. Đôi khi người Phật tử chúng ta học nhuần nhuyễn về giáo pháp nhưng mà chúng ta không ứng xử bằng giáo pháp. Chúng ta học được từ bi vô ngã nhưng mà chúng ta không thể hiện được cái chút nào trong đời sống của chúng ta về từ bi vô ngã. Chúng ta đặt sệt những thuật ngữ về Phật giáo. Nếu chúng ta cứ đặt sệt những thuật ngữ về Phật giáo, chúng ta làm sao có thể ứng dụng được các vấn đề về Phật pháp? Nếu muốn ứng dụng được các vấn đề Phật học, chúng ta phải chia sẻ ra nó để trở thành những cái thuật ngữ để có thể hành động được kìa. Chứ bây giờ nói hai chữ từ bi, các vị định nghĩa từ bi sao? Từ bi là gì? Là yêu thương đúng không? Nói chung là yêu thương đi. Nhưng mà yêu thương thế nào là từ bi? Sự thật, cái này nếu không chia nhỏ ra để phân tích cặn kẽ, để làm sao người Phật tử ứng dụng, suốt đời các vị không ứng dụng được hai chữ từ bi. Và xin lỗi với các vị, tôi không dám võ đoán, nhưng cơ bản nhất, hầu như suốt đời này các vị không bao giờ có từ bi. Chẳng qua là từ bi mang tính cách là cửa miệng, từ bi mang tính cách là chế ngự, kiềm chế mình để cho hành động đó gọi là từ bi. Các vị đã cách xa ngàn dặm với các vấn đề về sự ứng dụng và tu tập. Dĩ nhiên về lý thuyết tôi nghĩ các vị là những người nắm rất rõ, hiểu rất sâu. Còn vấn đề để mà hiểu lại chính xác để làm sao mà ứng dụng lại là một vấn đề. Cho nên tôi muốn chia nhỏ ra để như vậy một cấp độ nào đó trong Phật pháp, để rồi cái đó giúp chúng ta để ứng dụng được gì cho mình và cho người. Và cái ý nghĩa của cái đẹp hôm nay là phản ánh rất quan trọng cho một phần nào đó của chân lý Phật giáo mà đã được chuyển tải qua bằng hành động của chúng ta, chứ không còn ở trên cái phương diện của vấn đề lý thuyết nữa. Mà nếu đã là phương diện hành động thì rất khó một ai có thể hành động trọn vẹn một ý nghĩa gọi là cô động nào đó, ví dụ vô ngã. Rất khó để chúng ta có thể trở thành người phản ánh có nghĩa vô ngã trọn vẹn. Từ bi hay là về các phương diện khác vô cùng khó. Chúng ta phải phản ánh một phần để cảm thấy là ứng dụng tu tập. Chúng ta nên nhớ giáo pháp của Đức Phật nó có một ý nghĩa như thế này. Cũng không nhất thiết đòi hỏi chúng ta phải học hết tất cả tam tạng kinh điển. Bởi vì giáo lý của Đức Phật đã từng được sánh ví giống như là một cái giọt nước biển trong biển lớn vậy đó. Không có nghĩa chúng ta uống hết nước ở trong biển chúng ta mới hiểu được vị mặn của biển. Như chúng ta đi ra ngoài mé biển này, ngoài mé biển, ở đây chúng ta có mé biển gì? Hả?
Thuận An.
Dạ dạ xin lỗi Thuận An. Xin lỗi. Tôi nghe tiếng Huế còn kém. Cái từ đó mà nãy giờ tôi nghe lắng nghe rất là lắng nghe mà nghe không nổi. Xin lỗi các vị. Tôi không cố tình. Đó là một sự thật là tôi không nghe được. Thì bây giờ ví dụ chúng ta ra mà mé biển Thuận An, chúng ta chỉ cần lấy một muỗng cà phê, chúng ta dứt một miếng nước ở trên đó, chúng ta nếm vào vị biển, chúng ta có hiểu rằng nước biển là gì không? Biết không? Cảm nhận được không? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Chúng ta chỉ cần một giọt nước biển ở tại mé biển Thuận An, chúng ta sẽ biết được nước biển Thuận An là thế nào không? Thế nào? Mặn không? Chắc không? Chắc. À, vì đạo Phật quan anh. Tôi muốn nói cái gì? Các vị có cần ra uống hết cái dòng biển Thuận An không? Tôi nói cái đó để các vị thấy rằng giáo pháp của Đức Phật đôi khi cũng chỉ cần một phần nào đó để ứng dụng là có thể cảm nhận được, không nhất thiết là chúng ta phải ôm đồm. Vì vậy trở lại vấn đề của tôi muốn nói hôm nay, với cái chủ đề là nếu quên cái đẹp, thật sự đây chỉ là một cái mệnh đề thôi. Còn giải quyết cái mệnh đề này tôi còn đang để là 3 chấm. Các vị đọc tới đó các vị hiểu cái gì không? Có quyền các vị hiểu theo cái nghĩ của mình. À, chắc ông Phước Tiến nói cái quên cái đẹp là nó sẽ là dày ha, nếu quên cái đẹp thì con người nó sẽ xấu hay gì ha. À, nếu quên cái đẹp thế đấy, mỗi người tự diễn dịch ra. Cứ cho. Và cái đó là cái quyền nghĩ và quyền cho của tất cả các vị. Và cái cách tôi nói hôm nay, nếu quên cái đẹp sau đó là cái gì? Là cái của tôi. Cái của tôi ở đây đưa ra không mang cái nghĩa là nó phải phản ánh tất cả các vấn đề trong xã hội. Không ai nói một cái bài nói chuyện để phản ánh được tất cả các vấn đề xã hội đó. Nó chỉ phản ánh một phần nào đó của xã hội trong cái vấn đề trình bày thôi. Trở lại vấn đề, để hiểu được cái gì, nếu quên cái đẹp thì sẽ là cái gì, thì trước hết chúng ta phải hiểu cái từ nào quan trọng nhất trong mệnh đề này. Nếu quên cái đẹp, từ nào quan trọng nhất? Từ nào? Từ nếu. Phải không? Không. Từ quên. Phải không? Từ cái. Phải không? Còn từ nữa, từ gì? Đẹp. Vậy từ này phải không? Như vậy thì từ đẹp là từ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu. Và hiểu được từ này thì chúng ta sẽ giải thích và chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề phía sau nó một cách phù hợp hơn và đáp ứng được với yêu cầu hơn. Vậy thì xin hỏi trong hội trường này, không liên hệ đến tăng ni, còn nhà tăng ni thì tham dự chứng minh thôi quý thầy cô, nó dành đây là cho cư sĩ Phật tử thôi. Vậy thì trước hết là ai trong hội trường này từ xưa giờ chưa bao giờ nghe chữ đẹp đâu, đưa tay lên coi. Hả? Có ai chưa bao giờ nghe chữ đẹp không? Có nghĩa là có thể chúng ta chưa đẹp, nhưng mà từ đẹp là chúng ta nghe từ nhỏ rồi. Ví dụ chúng ta mới sinh ra chúng ta xấu quá, cái gần mọi người đó người ta nói là con không được đẹp lắm, con xấu quá. Buồn không? Buồn. Nhưng mà chữ đẹp có nghe chưa? Nghe. Từ thở đó là bắt đầu là đẹp là được khen, được thế. Còn mình chưa phản ánh được cái đẹp cho nên mình bị chê thế. Bắt đầu là buồn, là tự ái, là tủi, là ganh tị thế. Nó nổi lên thế. Như vậy thì tôi muốn nói rằng chữ đẹp là cái từ này ai cũng nghe rồi. Vậy thì bây giờ tôi hỏi với tất cả các vị, đẹp là gì? Mời à nha, có trúng thưởng á. Con gần thầy thì mời con trước đi. Con cho thầy biết đẹp là gì? Đẹp là không xấu, đúng không? Ồ, hoan nghênh nè. Công nhận là câu trả lời của con khôn ngoan và thầy cứng họng á. Nhưng mà để gọi là thỏa mãn với sự suy nghĩ ban đầu của thầy thì chưa. Bây giờ có những lời nào mà có thể một cái giải thích đó nó rõ ràng hơn và nó có tính cách là giống như là đừng đáp trả tôi như bé này nữa. Bé này chơi đối cơ, nó giống như là ngày xưa đối đáp quá. Nó như bé đối đáp là thầy chịu thua con câu này. Nhưng mà đây là muốn hỏi thật, mọi người giải thích thế nào về nghĩa của chữ đẹp? Bây giờ mời người đi, thấy ai đẹp là mời. Dường như ở đây ai cũng đẹp cả. Giờ hên xui đi nghe, trong vô số người đẹp sẽ chọn một người đi. Thầy mời con là cái hàng thứ hai đó, sao bé nhỏ đó, con đi. Này đẹp trai nghe. Rồi.
Dạ thưa thầy, đẹp đối với con là nó đẹp về, nó có rất là nhiều nghĩa. Nó đẹp từ tâm hồn, đẹp từ bề ngoài cho tới đẹp, nói chung là bao gồm là rất là rộng. Nó là một phạm trù của một cái vấn đề gì đó. Nói chung trong vấn đề thì lúc nào cũng có cái đẹp và cái xấu. Thì nói chung là con thấy là đẹp rất là rộng.
Đẹp với rộng. Nói chung là đẹp là không xấu, y như bé luôn. Cảm ơn con. Trước hết là cảm ơn tất cả những câu trả lời một cách cố gắng nhất trong khả năng của các vị. Dĩ nhiên cái từ này tôi thật sự với các vị không ai không biết đó. Cái từ này là từ thuần Việt luôn á. Cho nên là nó đã là như vậy rồi. Ví dụ kêu ăn, giải thích ăn làm sao, không ra ăn kêu hả họng rồi mới thọt vô thế. Chúng ta chỉ còn có thể giải thích bằng cách là lấy cái hành động gì đó để giải thích cho cái nghĩa của nó thôi. Tức là cái từ ăn nó đã là từ thuần Việt rồi. Như vậy thì cái chữ đẹp này là cũng như vậy. Nhưng tôi muốn trắc nghiệm thử tất cả các vị, khi nói về cái đẹp các vị hình dung như thế nào về cái đẹp. Dĩ nhiên là cái đẹp là một cái từ đa dạng, là một hình dung từ để mà nói chung là để chỉ có tính chất của tất cả các sự vật hiện tượng luôn, và kể cả con người, từ tâm hồn, thể xác và đến hành vi, tất cả mọi thứ. Cái từ này rất là bao quát. Vì vậy cái chữ đẹp này là một từ mà tôi muốn viết ra từ cái những cái ý nghĩa cơ bản của các cái tính chất căn bản trong cuộc sống, đó là chân, thiện, bởi vì mỹ. Cái từ này mặc dầu từ Hán nhưng mà đây khi chúng ta dịch ra thì chúng ta dịch chữ đẹp từ chữ mỹ, nhưng mà nó không đơn giản như một cái từ mà gọi là như vậy là xong. Nếu dịch như vậy là xong, chúng ta không xác định được cái nào là đẹp. Cho nên trong cái nghĩa của từ chân, thiện, mỹ thì trước hết, ví dụ bây giờ tôi cũng không đi sâu vào các cái từ ngữ còn lại, nhưng mà cũng làm cho chúng ta hiểu được một cơ bản luôn. Chân là gì? Chân là giò hả? Chân là gì? Chân là chân thật, là không giả tạo, là không dối. Nói chung là có cái tính chất gọi là thuần chất một cái gì đó. Cái đó chúng ta gọi là chân. Thiện là gì? Thiện là cái lành, cái hành động tốt đẹp, hành vi đạo đức, sự san sẻ, tính công bằng. Tất cả mọi thứ đó chúng ta liệt vào cái gọi là cái thiện. Vậy cái mỹ là gì? Mỹ là đẹp, là thẩm mỹ, là thanh cao, là hoàn hảo, là sắc màu. Nói chung là cái chữ đó nó bao gồm tất cả các tính chất để chỉ cho cái gì nó thuộc về dạng là mỹ quan, mỹ thuật, tất cả mọi thứ như thế. Vậy thì với cái hình ảnh sắc màu đẹp chúng ta dễ để xác định, nhưng mà cái hành động nào nó nằm trong cái đẹp thì cái này chúng ta vẫn liệt vào cái đó gọi là mỹ. Không hẳn mỹ là hoa hậu, không hẳn mỹ là những bức tranh nghệ thuật, không hẳn mỹ là chỉ là những cái cây kiểng hay là những bông hoa mới gọi là mỹ. Mà mỹ nó bao gồm một hành động tốt đẹp vẫn là mỹ. Ví dụ bây giờ tôi muốn nói cái này, để xác định cái hành động nào đẹp để gọi là hành động đó là mỹ. Thì ở đây chúng ta phải đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Chúng ta cần phân tích để hiểu đúng các vấn đề thì chúng ta đánh giá mới được. Còn bằng không là rất là khó. Như bây giờ chúng ta thấy, người ta đăng thông tin của một cái nơi đó là quán cơm từ thiện. Quán cơm từ thiện này bán từ 2 đến 5 ngàn đồng, mà người đến ăn là ăn no bụng thôi. Như vậy khi chúng ta nghe đăng thông tin này, đẹp không? Hả? Đẹp không? Đẹp. Như vậy cái này nó phải hoa không? Nó kiển không? Nó phải bức tranh không? Như vậy nó chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái hành động đẹp. Nhưng mà bây giờ để gọi là đẹp hay không chưa biết, mới nghe nói là quán cơm từ thiện từ 2 đến 5 ngàn xem như là đẹp. Nhưng mà nếu trong cái đẹp đó là gì? Khi đến đó nói là bán từ 2 đến 5 ngàn, nhưng mà vô nhìn là múc có chừng 2 muỗng cơm thôi, đồ ăn chẳng có gì, hoặc là thậm chí đồ cũ ở đâu đó, thế để lại trong đó, lúc đó còn đẹp không? Hả? Lúc đó vẫn là quán cơm 2 đến 5 ngàn đó, nhưng mà lúc đó là sao? Xấu rồi, lúc đó xấu rồi. Vẫn là quán cơm từ thiện 2 đến 5 ngàn, nhưng lúc đó chúng ta cho là xấu rồi. Vì sao vậy? Tôi muốn cho các vị hiểu các vấn đề cho nó chính xác để khi chúng ta đánh giá. Bây giờ nè, tôi từng thấy một số nơi có đặt cái thùng bánh mì nhân đạo. Người ta cho những cái người lao động nghèo, nói chung là đa phần là những người nghèo khổ, mỗi người một ổ. Và hàng ngày người ta để trong cái thùng bánh đó, ta để là mỗi người một ổ, để cho đó gọi là cái gọi là bánh mì nhân đạo. Như vậy khi chúng ta nghe cái việc làm đó đẹp không? Đẹp. Nhưng mà khi chúng ta lấy bánh mì ra, đó là bánh mì của tháng trước, bánh mì nó đã hư rồi, hoặc là bánh mì này là bánh mì của, nói thẳng ra là không còn sử dụng ở đâu nữa, cuối cùng ta để đem đi đó, người ta đi cho người nghèo, xin lỗi thôi, cái này tôi minh họa thôi. Thì lúc đó cũng là ổ bánh mì nhân đạo đó, nhưng mà lúc đó còn đẹp không? Vậy thì dựa vào cái điều đó chúng ta xác định cái gì? Để nói là tiêu chuẩn của một cái đẹp, nó phải có lý do gì để đánh giá các vấn đề gọi là đẹp. Hành động đó cho là đẹp, nhưng tôi nêu ra trong sâu thẳm của hành động đó như thế, tự nhiên không còn đẹp nữa. Rồi bây giờ tôi nói như thế này. Vừa rồi cơn bão ở Hà Nội, mà tôi thấy báo cũng ca ngợi, tôi cũng quan hên, nhưng mà tôi cho thí dụ thôi. Khi một cái chiếc xe đó bị cái cây bên đường ngã đổ và đè lên hai người phụ nữ ngồi trên xe, thì những người còn lại ở phía sau đó, họ vội vàng xuống xe, ngừng lại và xúm nhau để mà cứu hai cái người mà bị cây đè đó. Dù là trời mưa vẫn còn nặng hạt và gió rất mạnh, họ vẫn làm với tất cả tấm lòng để cứu được người đó. Hành động này đẹp không? Đẹp. Nhưng mà nếu một ai đó là vì muốn quay phim để đưa lên mạng để chúng ta thấy rằng đây là hành động để gọi là chúng ta làm để được đẹp, để mọi người hoan nghênh, và chúng ta chủ động là cho người này nè, quay phim nhanh đi để tôi cứu hai cái người này, các coi quay cho kỹ nghe, để người ta đăng lên Facebook à. Thế như vậy thì khi đăng lên Facebook về hình ảnh đó đẹp, nhưng mà để gọi là mục đích của hành động bắt đầu không còn đẹp nữa. Tôi nêu ra như vậy để các vị thấy gì? Vậy lấy tiêu chuẩn nào để xác định một hành động đó gọi là đẹp? Vậy thì chúng ta thấy rằng để xác định một hành động nào đẹp, về mặt đẹp của thẩm mỹ, về cảm quan, tôi không cần đạt tới nhiều. Mà ở đây tôi muốn nói hôm nay, tôi muốn xoáy sâu cái đẹp về hành động con người của chúng ta. Vậy vì thật sự mà nói, hành động của con người chúng ta nó quyết định tất cả mọi hạnh phúc khổ vui trong cuộc đời này, rất là quan trọng. Bức tranh không có tác động nhiều, bông kiển này nó cũng không phải tác động nhiều, cảm nhận cảm nhận quyền của chúng ta, nó cũng không làm khổ ai, nó cũng không làm gì hết. Nhưng mà con người đó
đẹp xấu cho mỗi hành động, nó lại quyết định rất lớn đến hạnh phúc và khổ đau của con người. Mà làm sao chúng ta có thể xác định được rằng đó là đẹp chứ? Và nếu chúng ta không xác định, cho nên chúng ta dễ bị đánh lừa, dễ bị đánh bóng bởi một cái gì đó để người ta thu hút về một mục đích nào đó. Và đồng thời các hành động chúng ta cho là đẹp mà bằng cách ấy chúng ta sẽ biến chất đi về hành động đẹp này. Vậy thì vấn đề tôi muốn nêu, tôi chỉ nêu chữ đẹp là chữ mỹ trong chân thiện mỹ thôi. Nhưng mà sự thật các vị, chỉ cần một chữ thôi nó đã bao gồm hai ý nghĩa còn lại. Bất cứ chữ nào nó cũng mang ý nghĩa của hai chữ còn lại. Một chữ mỹ nó phải bao gồm cả thiện và gì? Chân. Một cái gì đó thiện thì phải chân và mỹ. Thì một cái nào chân nó cũng bao gồm thiện, mỹ. Như vậy mỹ nó phải bao gồm cả chân và thiện. Ví dụ bây giờ tôi trở lại vấn đề, quan tâm từ thiện nó đẹp, nó xuất phát từ cái gì? Từ hành động gì? Hành động lương thiện của một ai đó. Tức là người nghĩ ra cái hành động đó để giúp cho những người nghèo khổ, có cơm ăn, no bụng. Thì bây giờ nếu mà hành động đó nó xuất phát từ cái thiện, thì cái mỹ này đầu tiên nó phải là cái thiện. Và trong cái thiện này nó bao gồm cái gì? Sự không lừa dối. Tức là trong hành động này cũng không gì quảng bá, mà cũng không phải là nói người ta để ăn bữa cơm như vậy là mình cho từ thiện để cho người ta ăn no. Nhưng mà bên trong đó mình bớt lại cái chất gạo, mọi thứ của mình, mình đem gạo, gạo cũ, gạo hôi hoặc là gạo rẻ tiền, đồ ăn thì là một cái cách rất là cầu thả thế đấy. Như vậy cái đó nó không chân thật. Như vậy một hành động thiện mà nó không chân thật, còn thiện còn mỹ không? Vậy thì chúng ta thấy rằng một chữ mỹ thôi để xác định đó là đẹp thì nó phải bao gồm cả chân và thiện ở trong đó. Ví dụ hành động cứu người, một hành động cứu người nó xuất phát từ cái trách nhiệm của cộng đồng. Một cái cộng đồng rất rõ thấy một người gặp nạn, từ lòng nhân đạo có sẵn và từ giáo dục của một nền văn hóa đạo đức của người Việt Nam nó vốn sẵn có. Tức là đó, trong lòng chúng ta đã như thế, đã được dạy rồi. Thì chúng ta thấy bất cứ một ai ngộ nạn, tự thân chúng ta bỏ qua những cái gì có thể ảnh hưởng đến bản thân mình, nhưng mà xông pha để giúp một con người. Hành động này không cần thiết ai quay phim, và lúc đó cũng không nghĩ ra là ai phải quay phim chụp hình để đăng tên tôi. Và nếu xuất phát từ một hành động đó thì hành động đó gọi là mỹ. Hành động lương thiện, một hành động đó xuất phát từ lòng chân thật của một việc là hành vi muốn giúp đỡ người khác. Hành vi chân thật như vậy, lương thiện như vậy, hành động đó sẽ trở thành hành động mỹ, có nghĩa là đẹp. Vậy đó là những cái đẹp trong cuộc đời. Vậy thì khi chúng ta muốn hiểu thế nào là nghĩa của chữ đẹp, thì đừng bao giờ chúng ta hình dung một cách cô đọng là đẹp chỉ là sắc màu, chỉ là cái vẻ đẹp của một hình hài bên ngoài, của một hình dáng gì đó. Mà đẹp ở đây là nó bao gồm cả sống đẹp, đối nhân xử thế, quan hệ giữa người với người, những hành vi của chúng ta đối với cộng đồng, đối với cuộc đời, đối với xã hội. Tốt, thiện, chân thành thì chúng ta gọi là mỹ. Vậy thì cái đẹp nó bao gồm những yếu tố đó. Người học Phật của chúng ta dựa trên cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cho những người học Phật cần phải sống tỉnh thức, hướng thiện, phải có lòng từ bi, bao dung độ lượng và chia sẻ giúp đỡ mọi người. Đây là những lời hay ý đẹp. Nhưng những lời hay ý đẹp này nó làm sao được cụ thể quá qua hành động của chúng ta? Để chúng ta làm một cái gì đó, xác định được rằng là ta làm để làm tốt đẹp cho cuộc đời. Và vì vậy để có những động cơ khuyến khích cho những hành động lương thiện, tốt đẹp của chúng ta, Đức Phật hay khuyến khích rằng những hành động đó sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều phước báo. Phước báo là một điều thật, nhưng cũng là một điều khích lệ. Khích lệ để chi? Để chúng ta cảm thấy rằng một hành động tốt chúng ta sẽ được báo đáp, một hành động tốt chúng ta sẽ được hưởng một kết quả tốt. Cho nên cái khuyến khích dựa trên cái hành động tốt để được tốt, đó là một lời đẹp và khích lệ rất lớn. Có những người chưa chắc gì họ muốn làm tốt trong cuộc đời, nhưng mà họ nghĩ rằng nếu hành động tốt này sẽ đem đến tốt cho họ và tốt cho người thân của họ, thì đây là một động cơ để họ có thể làm. Ví dụ, có những người giàu có, sự thật ra do phước báo để họ được giàu có, nhưng mà hãy gọi là người giàu có muốn ban tặng, bố thí, chia sẻ những người nghèo khổ là chuyện không dễ. Tôi xin lỗi, ở đây cứ nói lên một sự thật về mặt con người. Tôi nói với các vị, một người làm ăn lương thiện, không vi phạm luật pháp, không dối lừa gì hết, tôi nói là đúng nghĩa đó, họ làm ăn có tiền, họ làm giàu, trên cơ bản là họ làm đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ họ giàu thật sự mà họ còn ban tặng và chia sẻ cho ai, họ có xấu không? Không đẹp thôi nhưng mà không xấu. Hãy hiểu cái này rất rõ là như vậy. Vì vậy một hành động họ không ban tặng cho ai, có thể họ giàu có, họ dư giả, nhưng họ không ban tặng cho ai, thì chúng ta thường thường chúng ta hay nói là đồ ích kỷ. Chúng ta hay nói câu đó. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng họ xấu, họ ích kỷ như vậy, nhưng sự thật cái đó là tự cảm nghĩ của chúng ta. Trên cơ bản họ không có tội lỗi gì trong hành động đó, họ không ban tặng cho người, họ không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng họ không có tội, nhưng mà họ không có tạo thêm phước. Trong cái nghĩa của đạo Phật là như vậy. Anh làm ăn một cách đúng nghĩa, anh có tiền, anh làm giàu, theo phước báo của anh có được, thì anh cứ hưởng. Cơ bản nhất là anh không ban tặng cho ai, anh cũng không tội lỗi gì, nhưng mà anh không tạo ra được phước. Vì vậy không được phước có nghĩa rằng một ngày nào đó phước báo mòn và tiêu hao và có thể cạn đi, thì chính bản thân người đó không thể giữ được hạnh phúc và gia sản của mình. Đây là quy luật của nhân quả. Và vì vậy khi người ta tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật, Đức Phật biết rằng giàu có, hạnh phúc, an vui từ một hành động lương thiện từ một đến nhiều đời để có được. Và bây giờ muốn giữ được hạnh phúc này không phải giữ bằng sức mạnh, không phải giữ bằng khôn ngoan, không sẽ giữ bằng gian dối gì đó, mà biết rằng để giữ được phải giữ bằng phước báo. Cho nên trước mắt chưa phải là họ nghĩ vấn đề cao siêu, nhưng mà họ nghĩ vấn đề làm phước báo để giúp hạnh phúc cho họ và người thân được lâu dài, bắt đầu họ chia sẻ, bắt đầu bố thí. Như vậy hành động bố thí này, bắt đầu hành động đó đẹp rồi đó, chia sẻ với cuộc đời. Nhưng mà từ đâu? Từ sự giác ngộ được những lời Phật dạy. Cơ bản nhất, một con người trong cuộc đời nếu được làm đẹp, một là nó từ yếu tố cái chất liệu của người đó, tức là người đã sanh ra bẩm sinh là trong lòng họ có những chất liệu lương thiện đó, có cái chất liệu yêu thương cuộc đời đó, có chất liệu muốn san sẻ người khác, mặc dầu đôi khi chưa học Phật. Cái này không nhiều nhưng vẫn có. Cái thành phần thứ hai là thành phần do học Phật, tiếp cận đạo đức và nhận ra được những điều đó. Tại sao có điều này, tại sao có hạnh phúc, tại sao có khổ đau, tại sao có người dư giả, có người đối thiếu. Hiểu được tất cả điều đó, bắt đầu con người giác ngộ. Nhờ giác ngộ điều đó, bắt đầu người ta làm thiện trong cuộc đời. Như vậy hành vi lương thiện này, nó có tính cách tác động dây chuyền trong một xã hội rất là lớn. Tức là những hành động đẹp, nó có tính cách ảnh hưởng, lây lan và làm giúp cho một xã hội cởi mở và phát triển theo cái hướng tích cực rất là lớn. Và ngược lại, những hành vi xấu cũng có tác động tiêu cực đến xã hội rất là lớn. Tại sao? Tại trong cái thời công nghệ này, mọi hành động của chúng ta đều được đăng lên với vô số người để tiếp cận. Một hành động đó từ Tây, Mỹ, Pháp, Đức gì đó, trong thời gian 1 phút, 2 phút đăng lên, sẽ có hàng triệu người trên thế giới này tiếp cận để hiểu được. Nó khác xa với nhiều chục năm về trước. Nhiều chục năm về trước, một hành động thiện nó có thể ảnh hưởng nhiều ngày trong một cái làng xã nào đó, một địa phương nào đó, rồi càng về lâu nó có thể ảnh hưởng rộng hơn một chút. Nhưng bây giờ bất cứ một hành động tốt xấu nào trong thời gian 5-3 phút đều có thể cả thế giới đều tiếp cận biết được, và cả thế giới đều có những cảm xúc, coi như là vô thường thay đổi theo từng chuyện tốt xấu. Một cái chuyện tốt được xảy ra làm cho cảm xúc hưng phấn, niềm tin yêu vào cuộc đời, cởi mở, vui vẻ, nó lại lây lan trong cả một cái cộng đồng lớn. Và một cái hành vi tiêu cực nó cũng làm ảnh hưởng đến cả một cộng đồng, cảm thấy buồn, nản, chán, bất mãn, lo lắng, sợ hãi cũng có thể xảy ra sau đó. Như vậy thì các vị thấy gì? Cái lời dạy của Đức Phật nó giúp cho chúng ta gì? Thức tỉnh, giác ngộ để thực hiện những cái hành vi mà gọi là ban vui cứu khổ theo một mức độ nào đó của những con người lương thiện trong cuộc đời. Và chúng ta trở thành những lớp người tạo niềm tin cho cuộc sống và xã hội. Chúng ta trở thành những người tích cực. Và những người này cần quảng bá tác động càng nhiều càng tốt. Bởi vì có như vậy mới làm thay đổi được cái cảm nhận bi quan của cuộc sống. Chứ còn bằng không, sự thật rằng những tác động tiêu cực, những cái xấu ác lấn lướt và phổ biến nhiều quá thì chúng ta trở nên thất vọng đi. Cho nên tôi mong rằng là ở trên các cái truyền thông, từ trên báo chí của mạng hay là các cái Facebook hay là này kia, hoặc là trên truyền hình, chúng ta đăng tải càng nhiều các hình ảnh về đạo đức, về hiếu thảo, về chia sẻ, về giúp đỡ, về lương thiện, càng nhiều càng tốt. Hiếu thảo, hiếu học, cái này cần phớt trương. Nhưng đôi khi tìm lại những cái hình ảnh này trong các trang thông tin, nó lại nằm một cái góc rất là khiêm tốn. Trong khi các thông tin về xấu ác quảng bá thu hút những cái đời sống đồi trụy, thậm chí có những tác động đến thuần phong mỹ tục của con người, lại quảng bá quá rộng lớn và quá nhiệt tình. Cái này nó làm cho chúng ta cảm thấy đáng lo ngại. Lo ngại nhất là những thế hệ đang là và tương lai. Có thể thế hệ đi trước già dặn về cái đầu óc, đã có cái ngưỡng trong đời sống của chúng ta về mặt tâm linh và đạo đức, thì dĩ nhiên mức độ tác động không nhiều. Nhưng mà những cái đời sống của những giới trẻ tác động rất là nguy hiểm. Đây là điều chúng ta nên để ý. Cho nên cái đẹp là những hình ảnh mà nó làm cho con người chúng ta cảm thấy gì? Phấn chấn, yêu đời, và cảm thấy hướng con người đến hành vi tốt hơn. Và nếu mà mỗi con người chúng ta đều gieo vào trong tâm thức của mình những cái hành vi tốt, và nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hành động tốt như thế như thế, và trong cái tâm cảm mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ như thế, thì cái hạt giống lương thiện được lớn dần trong tâm thức của chúng ta. Và cái hạt giống lớn dần thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành động lương thiện của chúng ta trong mọi mối sinh hoạt, từ gia đình cho đến xã hội, dù ít dù nhiều. Xin thưa các vị, khi tôi đọc một cái câu chuyện nhỏ như vậy, cái anh này ảnh lái taxi chở một cái người nhà giàu nọ, và trên đường đi của ảnh, ảnh nhìn thấy bên đường có một người ăn mày, thì ảnh mới dừng xe bước xuống và ảnh móc một đồng tiền nhỏ trong người ảnh cho. Sau khi ảnh cho người ăn mày xong, ảnh bước lên xe, thì một cái ông nhà giàu ngồi trên xe rất là bực bội, khó chịu và càm ràm về hành động của ông. Ông nói rằng là anh lái taxi thì lo lái taxi đi, tôi đã bị trễ rồi, anh lái anh còn đi xuống đó anh đi cho, người nghèo thì kệ họ, anh không cho cũng có người khác ta cho, tại sao anh phải làm như vậy và trễ nải công việc của tôi. Thì cái người lái taxi cũng vẫn bình thản và trả lời với ông: thưa ông, tại sao tôi phải làm điều này? Tại vì tôi sinh ra là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngày xưa lý do gì đó, cái người mà sinh ra tôi đã bỏ rơi tôi ở bên cái đống rác bên đường. Và một cái bà già ăn mày đã lượm đứa bé đó về nuôi. Và nuôi sau khi lớn lên bằng đồng tiền ăn mày có được, bà già đó cho anh này ăn học theo khả năng của mình. Và khi lớn lên, anh đi học lái xe và anh lái taxi để làm cái nghề sống. Và khi anh có được cái nghề trong tay, thì anh có khuyên với người mẹ điên loạn nọ: thì kể từ hôm nay là con lái xe có tiền rồi, mẹ cứ ở nhà, đừng nên đi ăn mày lang thang khổ sở nữa. Và hơn nữa, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Mặc dù đó là một lời nói tốt của một người con nuôi rất là thiện chí. Như một ngày nọ, sau khi lái taxi về, thì anh có mua thức ăn chiều, và khi vào trong nhà anh cầm những cái thức ăn đó thì anh có gọi mẹ ra để cùng ăn. Nhưng mà khi mà gọi mẹ, khách không thấy đâu, anh ta mới kiếm từng nơi trong nhà không thấy đâu, và anh ta mới quảng, anh ta mới đi kiếm khắp làng cũng không thấy đâu. Coi như người mẹ điên loạn đó đã bỏ đi, biệt tích ở đâu rồi anh không hiểu, anh không biết còn sống hay đã chết. Nhưng mà ta đinh ninh trong tâm cảm rằng là bà vẫn còn sống. Và kể từ ngày hôm đó, anh không còn cách nào để mà đắp bù lại cho cái người mẹ điên loạn nọ cứu mình và nuôi dưỡng mình, vừa là một ân nhân, vừa là một người đóng vai trò như mẹ nữa, đạo đức của con người. Nhưng mà anh ta mong một điều rằng là mọi nẻo đường mà người mẹ đi sẽ được người ta chia sẻ và giúp đỡ. Và kể từ ngày đó, mỗi ngày anh đi trên đoạn đường, anh gặp một người ăn mày, anh đều dừng lại và anh cho người ăn mày đó một khoản tiền nhỏ theo cái khả năng có được của mình. Và anh ta thầm ước mong trên đoạn đường người mẹ anh ta đi, bất cứ nơi nào cũng sẽ có những người tốt như anh, để cho mẹ anh được một đồng tiền, một cắt bạc nào đó, để mẹ anh được vượt qua những cái đói khổ trong cuộc sống. Đó là cái ý nghĩa mà anh đã làm. Tại sao đi bất cứ nẻo đường nào, anh gặp người ăn mày, anh đều dừng và anh cho một chút đỉnh tiền. Sau khi anh nói điều này, cái người nhà giàu kia cảm thấy rất hối hận cho cái thái độ của mình đối xử với anh này. Và ông ta cảm thấy rằng ông ta không thể sánh kịp với một người dù lái taxi nhưng với lòng lương thiện như vậy. Và như vậy câu chuyện này nó làm chúng ta hiểu được điều gì? Đó là một cột sống tương quan tương duyên trong cộng đồng. Cái thông điệp từ bi ban tặng cho cuộc đời mà ban tặng với đạo Phật là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo khéo điểm tô. Với ý nghĩa ban ra không màng trả và cứu giúp mang cái nghĩa là vì thương người thật sự, nó sẽ tạo nên một cái ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời. Có những hành động đó chúng ta không nghĩ nhưng mà nó có giá trị rất lớn. Cho nên câu chuyện đó nó đã cho chúng tôi một thông điệp mà tôi đã từng làm trong cuộc đời của mình. Tôi nghĩ trong cuộc đời tôi chia sẻ, tôi giúp đỡ với tất cả mọi người bằng lương tâm, bằng trách nhiệm của chính mình, mang cái nghĩa là trả ơn đàn na thí chủ. Trong bốn ơn nó có cái ơn đàn na thí chủ, thì trong hành động lương thiện và hành động tốt của một nhà tu, nó cũng có nghĩa là báo ơn của những người đàn na thí chủ, nhường cơm xẻ áo giúp đỡ cho chúng ta có cái ăn cái mặc để mà tu hành. Thì trong cái hành động đó tôi lại suy nghĩ rằng trong cuộc đời của mình đã thọ ơn của vô số người trong cộng đồng, trong xã hội, nhưng mà họ không có yêu cầu mình trả ơn đâu. Cái hành động lương thiện đó có thể một phần tạo phước báo để hồi hướng lại cho tất cả những người Phật tử đã nuôi mình. Nhưng hành động đó nó cũng mang một nghĩa gì? Trong vô số người được giúp đỡ, biết đâu họ là một trong những người mà gọi là sau những giai đoạn cuộc đời họ lại gặp khó khăn để trở thành một người cần sự giúp đỡ của chúng ta là quan trọng. Thứ hai, trong vô số người cần sự giúp đỡ đó, có những thân bằng huyết thuộc của những ân nhân đã từng giúp đỡ chúng ta. Cho nên trong một hành động chúng ta tốt với một con người, với một đối tượng đang là, chưa hẳn là chỉ là như vậy, mà nó có tính cách như một nhân duyên, như một sự dây chuyền trong một cộng đồng rất là lớn. Cho nên những hành động tốt của chúng ta, để gọi là hành động đẹp, chúng ta nên nhớ nó phải xuất phát từ cái ý thức giác ngộ thật sự, hiểu rất rõ về hành động của chúng ta. Không mang cái nghĩa làm để được khen tặng, không mang nghĩa là làm để mà cho là người khác hoan nghênh chúng ta, cũng không mang nghĩa là tôi hành động một hành động đẹp này để tôi được nhận một cái sự tặng thưởng nào đó. Cái việc đó không quá quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Cái tâm nghĩ về cái sự lương thiện, tâm nghĩ về cái tốt, tâm nghĩ về muốn cho chúng sinh được an vui, hạnh phúc. Cái này một người tu hay một người Phật tử cần phải xét lại lòng. chúng ta phải xét lại lòng. Bởi vì chúng ta không còn nhân tố này là rất là nguy hiểm. Nếu trong lòng của mọi người chúng ta không còn quan tâm đến hạnh phúc khổ đau của chúng sinh nữa, cũng không còn nghĩ đến những cái người khác mà cần được sự giúp đỡ, hay là chúng sinh ngộ nạn mà chúng ta cũng làm ngơ, nếu trong lòng chúng ta lại trống trải và lạnh lùng với những điều như thế này, đó là một vấn đề nguy hiểm cho cuộc đời, cho xã hội, cho cộng đồng. Khi tôi nghe một cái thông tin nào đó, nó thuộc về cái sự lương thiện, sự giúp đỡ, sự chia sẻ, sự bao dung độ lượng, tự nhiên mình cảm thấy rằng con người mình khoan khoái lạ kỳ lắm kìa. Ví dụ tôi thấy nhìn thấy một buổi biểu diễn thời trang thôi, một cái cô này cô bị tạ exit và cô đã bị hỏng cả gương mặt rồi. Nhưng mà bây giờ trong một buổi biểu diễn thời trang này, mọi người này họ đến kế một bên người này, họ chăm sóc, họ trang điểm lại cô này, và họ mặc những cái trang phục thời trang để cho cô này bước lên sàn karaoke gì đó, để họ có thể đi biểu diễn thời trang chung với mọi người. Và cái hành động đó được cả cộng đồng hoan nghênh. Tự nhiên mình thấy cái hành động này mình sung sướng rơi nước mắt. Tại sao vậy? Một người khi đã tàn tạ dung nhan do tạ axit của một cái người thù hận nào đó, do một lý do nào đó, người ta xem như là của bỏ rồi. Bản thân cái người nạn nhân đó họ rất là đau đớn, khổ sở, mặc cảm. Và đa phần những người phụ nữ rơi vào trường hợp như vậy chỉ muốn chết thôi, chứ không thể nào muốn sống. Nhưng vậy đó mà bằng một cái nghị lực có thể đo được sự an ủi của cộng đồng, một cái người tâm lý nào đó tuyệt vời đã giúp cho người này có thể vượt qua để có thể sống. Và trong cái sống này lại làm sao tạo điều kiện cho người này bước lên một cái sàn diễn với những người đẹp xung quanh, mà mọi người vẫn ủng hộ, hoan nghênh, mà không có cái sự khinh bỉ, không có sự dè biểu của người khác, mà đều là bảo vệ, an ủi, vỗ về. Hành động này chúng ta vui quá. Cuộc sống còn được những tổ chức như vậy, còn được những người còn suy nghĩ đến những cái thân phận của những con người như vậy, chúng ta thấy đẹp quá, cuộc đời còn hy vọng quá. Hành động lương thiện đó là một hành động đẹp, nhưng mà phải xuất phát từ lòng chân thật của chúng ta, không vì PR quảng cáo cái gì cả. Mà nó nhằm gì? Nhằm kêu gọi cộng đồng hãy nghĩ đến những cái thân phận khổ đau như thế, phải nghĩ đến sự mặc cảm tủi nhục của người ta, để chúng ta sống làm sao để tránh bớt đi mặc cảm của những người như vậy. Ví dụ các con là những cái người mà tuổi trẻ học chung trong một lớp, có một bạn tật nguyền, có một bạn được sinh ra không hoàn hảo, hoặc là có một lý do gì đó trở thành một người nam sinh nữ sinh không được vẹn toàn, cảm giác tụi con như thế nào? Ngày xưa khi mà tôi còn học trong các trường phổ thông, tôi thấy đa phần những cái người bạn như vậy rất đau khổ mặc cảm, bởi vì chúng bạn nó bêu rếu, nó chọc, nó ghẹo, nó mỉa mai, nó khinh thị. Thật sự mà nói, cái này không phải là hầu hết, nhưng mà cũng một phần không nhỏ trong những môi trường như vậy. Nhất là những đứa sinh ra nó có tính cách dị tật, không bình thường, thì sẽ bị mỉa mai, chỉ trích, chiêu chọc, hoặc là thậm chí đã ăn hiếp. Những người có tật nguyền, ta là những người học Phật, không làm những hành vọng đó. Đầu tiên chúng ta xác định rất rõ về quy luật của nhân quả là mọi khổ đau, khiếm khuyết, nghèo thiếu, tật nguyền trong cuộc đời đều có thời gian. Nên nhớ là như vậy, dù một đời người cũng là một giai đoạn thời gian, không có gì vĩnh kiếp ngàn đời cả, và mọi thứ đều thay đổi. Trước hết người học Phật phải xác định rất rõ. Thứ hai, cho thể chúng ta không cần đặt đến vấn đề là vì sợ quả báo mà chúng ta cần phải tôn trọng, nhưng mà xuất phát từ vấn đề là lòng lương thiện của chúng ta, một trái tim yêu thương. Bao nhiêu đứa chọc nhưng chúng ta không chọc, bao nhiêu đứa cam tâm đẩy người ta vào đường cùng nhưng chúng ta không làm điều đó, mà chúng ta còn có thể mạnh mẽ can ngăn những hành vi này. Bạn làm như vậy là không đúng đạo lý, bạn làm như vậy là không đúng tình người, bạn làm như vậy là xúc phạm đến người ta một cái cách rất là tổn thương. Chúng ta còn có quyền khuyên và can ngăn nữa. Đừng để những điều đó xảy ra trong một cái môi trường của chúng ta. Những tuổi trẻ hay tự hào kiêu ngạo về bản thân mình, kiêu ngạo về sắc đẹp, kiêu ngạo về giàu có, kiêu ngạo về sự hơn người, kiêu ngạo về học giỏi, thông minh. Điều đó dường như nó là trong máu, trong tim của mỗi con người chúng ta. Cái đó thuộc về cái dạng gọi là căn bản phiền não, nó tiềm tàng trong chúng ta, tham sân si mạn nghi ác kiến rồi. Nhưng chúng ta đã được học Phật rồi thì chúng ta phải biết rằng một ý niệm khởi lên muốn hành động như thế, hành động tổn thương, hành động chỉ trích, hành động mỉa mai, chọc ghẹo, khinh bỉ, kiêu ngạo, biết rất rõ đây là những ý niệm xấu, phải nhận diện ra được liền. Để làm sao? Làm sao cho những người khiếm khuyết hơn chúng ta, họ đã đau khổ rồi, đừng đẩy họ vào đường cùng nữa. Và nếu đặt lại bản thân chúng ta, nếu chúng ta là một người khiếm khuyết như vậy sinh ra trong cuộc đời, có phải lòng chúng ta gian lại mọi người, đừng chỉ trích tôi, đừng mỉa mai tôi, đừng sỉ nhục tôi, đừng hiếp đáp tôi, có không? Nếu chúng ta rơi vào trong một thân phận đó, có phải chúng ta gian sinh giữa cuộc đời này sẽ bao dung chúng ta, nhẹ nhàng hơn chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thương yêu chúng ta không? Chắc chắn rằng chúng ta cầu xin được như vậy. Một lời nói bóng gió của ai, dù không trực tiếp nói đến ta, ta cũng đau khổ thấu tim gan mà. Nhưng tại sao khi chúng ta có được một điều đầy đủ hơn người, chúng ta lại khởi cái ý niệm đó? Vì chúng ta không có tu, chúng ta không có được sự giáo dục, không có được sự chỉ bảo, thành ra những ý niệm này bắt đầu phát tác. Đó cũng là nghiệp dẫn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái cuộc sống đẹp được, nó phải xuất phát từ cái trong tâm lương thiện của chúng ta. Và vì vậy, thấy một người khổ đau, chúng ta bắt đầu khởi sinh tâm từ bi quan hỷ. Dù không giúp đỡ được, thì lòng chúng ta cũng không có một ý niệm gọi là xấu về người đó. Đây là điều rất quan trọng trong cái việc mà chuyển hóa tâm thức của mọi người chúng ta. Chỉ cần tiếp nhận một góc nhỏ để tự thay đổi cái quan niệm sống của chúng ta, là chúng ta bắt đầu ứng dụng được lời Phật dạy rồi đó. Đôi khi cả một đại thể như thế này, chúng ta có thể biểu hiện một lòng từ bi bao dung được. Nhưng mà khi không có mặt của đông người, đối với một người đau khổ bên ta, ta có làm được không? Đôi khi chúng ta có thể làm với tất cả mọi người vì lời khen, nhưng một hành động thật chưa chắc gì chúng ta vượt qua để chúng ta làm. Đây là điều mà chúng ta cần nên nhớ. Nghe những tổ chức như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy gì? Dù sao đi chăng nữa, những hành động đó nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy đời còn vẫn đẹp sao? Và còn vẫn còn hy vọng thay đổi được mọi thứ trong cuộc đời. Hay là vừa rồi tôi thấy một đô cử cử tạ đó, Việt Nam chúng ta đạt được kỷ lục. Thật sự cái kỷ lục này nó dành cho cái những người cử tạ khuyết tật. Tức là anh này đi xe lăn mà cử tạ. Như vậy thì cái anh này là bị liệt, đôi chân teo còn rất nhỏ thôi. Và thật sự là như vậy là những người gọi là tàn tật á. Nhưng mà anh ta còn được cái bản thân và đôi tay. Và anh ta đã tự luyện tập mình để cử được một tạ là 183 kg. Mà cử bằng cách nào? Nằm cử tạ. Tại vì những người nào khuyết tật đâu có cái thế để đứng. Nằm xuống gì anh ta đã cử tạ. Và anh ta cử tạ lên được một cái sức nặng là phá kỷ lục hơn những cái người trước đó. Và khi nhận được huy chương vàng, sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời, và cái niềm vui của những người Việt nói chung và niềm vui của nhiều người trên thế giới. Bởi vì sao vậy? Họ biết rằng những cái giải này tổ chức ra nhằm một phần khích lệ và an ủi những người khuyết tật. Nó không mang cái nghĩa là vì cái tổ chức đó thu được lợi nhuận gì, mà cái tổ chức đó nó xuất phát từ cái lòng nhân đạo của một con người trong một xã hội. Và vì vậy người ta còn quan tâm đến đời những cái người mà gọi là khuyết tật, đói kém này này kia kia nào, để tổ chức những cuộc thi như vậy. Đẹp quá, tốt quá. Và như thế chúng ta là cảm thấy là ngưỡng mộ quá. Chúng ta mừng vui cho một cái người cử tạ đã vượt qua được bao nhiêu mặc cảm và gian khó trong cuộc sống cá nhân, để có thể vươn lên để làm được một điều gì đó. Đó là một kỳ tích trong cuộc đời của họ. Và đồng thời chúng ta vui nữa là xã hội chúng ta còn nhiều tổ chức được như vậy, nó sẽ làm vơi bớt đi rất nhiều niềm đau nỗi khổ của những con người không được hoàn hảo trong cuộc sống, và làm cho một số người khác mất đi sự kiêu ngạo, hãnh diện về những điều đầy đủ nơi chúng ta. Cái đẹp nó sẽ làm cho con người bớt kiêu ngạo, bớt tham lam, bớt thù hận, bớt sân si, bớt đố kỵ nhiều lắm các vị. Cái đẹp nó hóa giải được rất nhiều yếu tố. Vô tình hay cố ý, mỗi một hành động đẹp đều làm cho con người chúng ta dù ác cách mấy cũng phải suy nghĩ lại, dù hẹp hòi cách mấy cũng phải suy nghĩ lại, dù ganh tị cách mấy cũng phải suy nghĩ lại. Cho nên cái đẹp cần nên quảng bá. Nếu xã hội này chúng ta hướng về cái sự đề cao về cái ác, chúng ta nghĩ ngược lại nha. Đề cao về cái ác không có nghĩa rằng chúng ta đề cao là chúng ta hoan nghênh nó, mà chúng ta cứ hàng ngày chúng ta đi đưa lên những hình ảnh ác, ví dụ như là trong các cái loại phim hành động, các loại phim bạo lực cũng thấy là nêu lên những cái người mà gọi là dùng nắm đấm, dùng sức mạnh, dùng thủ đoạn, thì chính cái đó nó cũng làm tác động không nhỏ đến một cái bộ phận mà khi tiếp nhận phim. Và khi tiếp nhận như vậy, các vị thấy rằng xã hội chúng ta thời gian bao nhiêu năm qua, tại sao có những cái cách hành ảnh y như xã hội đen, y như những cái bộ phim gọi là bạo lực? Từ đâu vậy? Từ các loại văn hóa phẩm phim ảnh đó đã in chí những cái bộ phận giới trẻ còn non còn dạ, còn từ thở bé thế này đã xem rồi, đã mở con mắt, đã dán trên màn hình, đã xem, đã nuôi dưỡng hình ảnh đó trong ký ức rồi. Các vị nhớ kỹ, đâu phải ai cũng có cái não cứng rắn, cái não biết chọn lựa, cái não mà gọi là sáng suốt trong mọi hành động đó. Mỗi người một cái đầu vậy đó, nhưng mà não trạng khác nhau, về tính lương thiện, về tính mềm yếu, về tính là ác hay là về tính gì đó khác nhau. Vì vậy cùng coi một bộ phim hành động, cùng là một cái bộ phim bạo lực, nhưng mà những người mạnh mẽ, những người lương thiện, những người tỉnh sáng, họ tìm ra trong đó để hướng dẫn giáo dục hay là cần thiết để suy nghĩ cái điều gì. Nhưng mà những người yếu đuối và những người thụ động và những người có tính gian ác thì coi phim đó để nghiên cứu, để lấy được những kinh nghiệm gì đó cho bản thân mình để hành động. Nó có thể trở thành tiêu luyện như phim, và thậm chí cho chúng ta còn hơn phim nữa. Đôi khi các vị phải hiểu rằng giải trí có một số loại hình nó chỉ thích hợp với những người có đầu óc lương thiện và đầu óc vững chãi thôi. Đầu óc tiêu cực, đầu óc thiếu hiểu biết, những cái loại hình mà gọi là giải trí đôi khi nó sẽ sanh ra nhiều tệ nạn nguy hiểm và ngược lại với cái vấn đề đạo đức và lối sống tốt mà thôi. Đừng cho nó là phim hay là những văn nghệ giải trí nha. Tôi nói thật với các vị, giải trí nào cũng có hai mặt. Cho nên điều quan trọng nhất là chỉ có giải trí con đường Phật Pháp thì không có những mặt tiêu cực mà thôi. Có thể chúng ta không ứng dụng được những lời Phật dạy, nhưng không thể nào lời Phật dạy biến chúng ta trở thành hành động tiêu cực được. Không có lý do như thế. Nhưng mà bất cứ một loại hình nghệ thuật phim ảnh, thậm chí có kể cả ca kịch cải lương, không phải là nó có thể đáp ứng được đầy đủ với tất cả mọi người. Những người nhiều đau khổ và tiêu cực coi cải lương không mang cái nghĩa giải trí, mà đẩy cho người đó đi vào con đường thụ động tiêu cực và bế tắc. Nhạc cũng vậy, cũng có hai mặt của nó. Đừng nghĩ rằng buồn là nghe nhạc. Xin thưa các vị buồn nghe nhạc coi như là các vị tiêu luôn. Nghe nhạc để thư giãn với những người mệt mỏi gì này kia kia nọ đó, hay là những người gọi là hưng phấn vui vẻ, những người muốn làm vui chơi đó và đầu óc mạnh mẽ đó thì được. Nhưng mà nhớ các vị bị phản bội, giặc tình, giật nợ rồi đấy, nhất là những người mà bị phản bội rồi đó, bị người yêu đòi bỏ rồi đó, bắt đầu bắt mấy cái nhạc chế linh rồi lên, những nhạc tình yêu rồi này kia lãng mạn rồi lên, nghe đi, nghe rồi đi ra cầu tràn tiền tự tử. Nếu các vị không khéo chọn lựa một cái loại hình để chúng ta thưởng thức hay là giải trí mọi thứ, đôi khi chúng ta bị phản tác dụng ngược lại. Vậy thì tôi trở lại với vấn đề này, tôi nói như thế nào? Nếu cái ác được quảng bá và những cái lối sống coi như là thiếu đi đạo đức, hay là lối sống một cách ích kỷ hẹp hòi mà có tính cách là tự hào và khoe mẽ lại được quảng bá, lại được tung hô, lại được biểu diễn tất cả mọi thứ, mà cái hành vi lương thiện của tất cả mọi người lại được dìm xuống, thì đây là điều rất nguy hiểm. Cái đó nếu mà chúng ta thấy rằng ngày nào cái cán cân giữa hai vấn đề đó lệch nhau, mà cái những vấn đề tốt, những vấn đề lương thiện bị bêu riếu, bị chỉ trích, bị cười, bị hạ thấp xuống, thì lúc đó các vị nên nhớ rằng đó là thời điểm bắt đầu đạo đức suy đồi, lòng lương thiện đã bị giảm thiểu, và đó là điều đáng sợ, đáng báo động trong cuộc đời này. Khi chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp một người ăn mày nghèo khổ, chúng ta bố thí theo cái dạng thói quen, theo dạng học Phật, theo dạng người được dạy lương thiện, nhưng mà có một số người họ lại ái ố hành động đó của chúng ta. Họ cho hành động của chúng ta là, thứ nhất là đồ ngu, mấy người này lừa đảo á, nó mà nghèo khổ gì đi ăn xin, đi lừa gạt thế thế, hoặc đôi khi làm như mình nhân đạo lắm nhỉ, thấy được cho thế. Khi nào trong xã hội những đốm chúng bạn của chúng ta có những điều đó xảy ra, hoặc những người bên lề cuộc sống có những thái độ đó xảy ra, các vị đáng buồn rồi đó. Sự thật, cái người ăn mày cho công quyền của chúng ta, dĩ nhiên trong vô số người cũng có những người lừa đảo gạt gì đó, nhưng mà các vị nên nhớ, cho dù gạt là ăn mày, thì có bằng gạt ở giựt nợ, ở gạt lừa đảo tiền bạc tất cả mọi thứ hàng trăm ngàn tỷ không? Những cái đồng tiền lừa đảo, những cái đồng tiền chơi bời, những đồng tiền xa xí, những đồng tiền tệ nạn, những cái đồng tiền bỏ vào những cái điều đó, chúng ta thấy là bao nhiêu? Trong khi chúng ta cho một người ăn mày, chúng ta cho cái gì? Chúng ta đem 100 triệu chúng ta cho người ăn mày à? Ở đây có ai đem 100 triệu cho người ăn mày bao giờ chưa? Ở đây có ai người đi ra đường gặp người ăn mày móc 1 triệu, thôi nói chuyện 100 triệu lớn quá, chừng 1 triệu 2 triệu thôi, có không? Đa phần chúng ta cho người ăn mày là tiền gì? Tiền lẻ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, tiền của chúng ta cho người ăn mày là một đồng tiền, thậm chí không thể mua được cái gì nữa cả. Không thể mua được một cái gì quan trọng trong gia đình, cũng không phải là giúp chúng ta có bữa ăn. Có người nào cho một đồng tiền họ tiền lẻ đủ một họ một bữa ăn không? Không đủ một bữa ăn. Nhưng tại sao chúng ta lại có những thái độ và khắt khe như vậy? Nhưng mà chúng ta có thể rằng những đồng tiền chúng ta bị lừa đảo hoặc là người khác lừa đảo, những đồng tiền đó đáng sợ, nhưng tại sao chúng ta không sợ? Những đồng tiền nguy hiểm, tại sao chúng ta không sợ? Lừa đảo thì có thể bao nhiêu cũng được, nhưng mà cho người ăn mày một chút, chúng ta cho là đạo đức giả. Vậy là những đồng tiền cả gia sản này để những thằng lừa đảo, mày lừa đảo tao là mày có đạo đức à? Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng, một hành động lương thiện đúng ra chúng ta khuyến khích, dù cho hành động đó lừa đảo chúng ta, lừa đảo con đồng mà. Còn cả những người ăn sang mặc đẹp hay quá lừa đảo chúng ta tới 100 tỷ lận, vậy mà chúng ta không nói, móc tiền đưa, nó nói dự án này chuẩn bị cái móc tiền đưa, dự án còn thiếu nữa, móc tiền đưa, cầm nhà đưa cũng đưa nữa. Vậy thì không có vô đạo đức, vậy thì không có đạo đức giả, vậy thì tốt lắm. Nhưng mà đi chợ về còn có 2000 bạc lẻ móc cho, nó cũng la ôm sòm trời đất nữa. Vậy đó mà chúng ta lại phê phán. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, khi cho người đừng quá xét nét phân vân, nhất là những người ăn mày. Tôi biết rằng sẽ có những người gian dối ở trong đó, nhưng mà dưới góc độ của Bồ Tát Hạnh thì sự gian dối không quan trọng. Ai xin là cho. Cái người hành của đạo Bồ Tát là không cần thiết là người đó thật hay là giả. Còn trong cuộc đời, tôi muốn nói với các vị, nếu chúng ta cảm thấy bằng lương thiện cho được theo khả năng những đồng tiền lẻ của chúng ta để giúp đời, để còn cảm thấy rằng người này còn nghĩ đến sự đói khổ của người kia cho dù một ý niệm, thì điều đó vẫn còn tốt, tại sao không khích lệ để làm? Đâu bao giờ đem hết cả gia sản để đi cho những người ăn mày đâu. Và đâu có những người mà ăn mày mà đi moi hết gia sản của chúng ta đâu. Vì vậy có những điều không đáng, không bận lòng, đừng ngồi đó cân đo đong đếm mà mất đi cái giá trị đẹp trong cuộc đời. Lòng lương thiện của chúng ta chỉ bị đánh mất bởi vài thứ nghi ngờ và một sự thòng rất là bình thường trong xã hội. Tôi nói với các vị làm sao? Cái người học Phật chúng ta khi tu tập có một cái nhìn tích cực và cởi mở hơn trong mọi hành vi của chúng ta. Đó là một góp một cái bàn tay không nhỏ để nhằm thay đổi các quan niệm tiêu cực trong xã hội này. Mà những người Phật tử là tôi có một niềm tin cậy về các vị nhất. Tôi không nói rằng xã hội này là họ xấu, xã hội còn rất nhiều người tốt. Chúng ta là một trong những thành phần đó. Chúng ta góp phần với những người lương thiện trong cuộc đời để làm sao nâng cái giá trị đạo đức và tình người lên, để chúng ta đẩy lùi đi tất cả những tiêu cực đó. Chúng ta đi chùa, một số người tiêu cực cho rằng mê tín. Chúng ta đi ra đường gặp thầy cô, chúng ta ngã mũ chào, mày làm như mày ngoan, như là học trò ngoan à, ngoan của học trò ngoan của thế kỷ à, thế thế. Những cái đó tại sao lại để tồn tại như thế? Chúng ta lột nón chào thầy cô, xấu không? Sai không? Tại sao chúng ta lại bị mỉa mai? Ở đây chúng ta làm đúng mà chúng ta lại bị những người làm sai mỉa mai. Vậy cái đám người mỉa mai nó lại nhiều hơn cái đám người đồng tình. Và một số người muốn bảo vệ đồng tình chúng ta lại không dám, bởi vì cái đám này nó đông. Chúng ta bảo vệ nó, chúng ta sẽ bị nó gom chung vô, nó nói rằng à mày cũng tốt quá hen, mày giỏi, mày ngoan lắm à, mày học trò được biểu dương à, thế thế. Những đám tiêu cực đó tại sao nó đẩy lùi được cái lương thiện của chúng ta? Điều đó cho chúng ta thấy rằng việc đạo đức lễ nghĩa trong học đường đã bị giảm sút. Khỏi cần đi vào trong các môi trường, chỉ cần một hành động nhỏ được diễn dịch ra, chúng ta sẽ đánh giá được điều đó. Và nếu một người có cái tâm về đạo đức xã hội, giáo dục giới trẻ mọi thứ, sẽ rất là đau lòng khi thực trạng đó xảy ra. Và nếu các vị là một trong những người trong đó, tại sao chúng ta không đủ bản lĩnh để quyết liệt để chống lại những đám tiêu cực này? Bởi vì sao vậy? Chúng ta không nhận thức được ở sau lưng đó ai là người ủng hộ đạo đức này cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy bị hụt hẫng bởi cái sự phía sau đó. Không ai có thể là khích lệ cho chúng ta. Đôi khi nhận thức được rằng những cái sự ái ố này không phù hợp, nhưng chúng ta không đủ để mà ra tay bảo vệ cho cái lẽ phải. Tại sao trong thời gian qua có rất nhiều những câu chuyện mà thương tâm, những người gặp nạn ở trên đường lại bị sự làm ngơ của tất cả mọi người, lạnh lùng, vô cảm, mà cái từ này thì người ta đã xài nhiều nhất, tức là vô cảm với những cái người gặp tai nạn như thế. Tại sao? Rồi lại thêm bây giờ thêm một cái trường hợp lạ nữa là bằng cách là người ta gặp tai nạn mà không lo cứu, mà lo quay phim chụp hình để đăng Facebook. Cái này cũng là một trong những cái chết. Tại sao người cần cứu không cứu, mà ở đây lại đăng hình à, lại chụp để quay phim coi ta đau khổ thế nào, ta đau đớn thế nào, thương thật thế nào, đăng nặng ngồi đăng lên à, nãy tôi đi ra đường tôi gặp thế thế. Tại sao nó biến lại chúng ta thành những cái máy móc hết trơn như vậy? Lương tâm và con người thật của chúng ta đâu? Một số người không dính vào trong cái chuyện mà gọi là chụp hình quay phim để đăng tin Facebook thì họ lại làm cái gì? Họ lại cho rằng nếu va chạm tới là chúng ta bị liên lụy, hoặc là chúng ta nghĩ rằng việc đó của họ chứ không phải của chúng ta. Cái này rất là đau, rất là đáng tiếc, rất là đáng buồn. Một người đi ngoài đường bị kẻ cướp giật dọc, bao nhiêu người làm ngơ. Tại sao vậy? Nếu tôi la lên, hoặc tôi rượt theo, hoặc tôi giật lại, thì mai này kẻ nó thù và nó hại tôi. Vì nghĩ đến rằng nó thù và hại tôi, cho nên ai bị nấy chịu. Không ai đứng ra để bảo vệ, giúp đỡ, chia sẻ. Nguy hiểm vô cùng các vị. Nếu cuộc sống của chúng ta như vậy, sau này không ai không là nạn nhân của cái việc mà gọi là giật dọc đó hết. Bởi vì thứ nhất rằng nó biết rằng cộng đồng này không ai giúp đỡ ai. Cộng đồng này không ai đứng ra can thiệp bảo vệ ai. Thì như vậy những người xấu càng được nước và càng lộng hành. Những cái nạn nhân đó rồi một ngày đến ai? Đến ta. Một ngày chính ta là nạn nhân như vậy, và tất cả những người xung quanh ta cũng nghĩ rằng đó là chuyện của ta mà người ta không cần can thiệp, bởi vì can thiệp nữa là liên lụy. Thậm chí một số người: ngày xưa tao bị, nó đâu giúp tao đâu, thì giờ mày bị, mày chịu. Vậy còn lại trong cuộc đời này ai là người không trở thành nạn nhân? Rất nguy hiểm. Tại sao chúng ta không nghĩ được điều đó? Nếu một người gặp cảnh như vậy, bao nhiêu người quay quần giúp đỡ, chia sẻ và bảo vệ, thì làm cái điều cho những người xấu lại dè dặt không dám ra tay. Bởi vì biết rằng mình ra tay đây là cả cộng đồng nó dí sao chạy. Còn bây giờ nó nghĩ rằng ai cũng sợ nó trả thù, nghiễm nhiên nó chạy ngời ngời cũng không ai nói. Vậy thì ngày nào chính chúng ta là những người nạn nhân đó, chúng ta nghĩ sao? Rồi một số người gặp tai nạn vậy cũng không ai bảo vệ. Bởi vì sao? Dính vô và liên lụy. sẽ bị lấy cung, lấy lời khai khi đem đến bệnh viện thế thế. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng mắc công quá. Điều đó chúng ta nên suy nghĩ lại. Như vậy còn sự chia sẻ giúp đỡ, mọi sự lương thiện trong cuộc đời là chúng ta còn cảm thấy rằng còn niềm tin trong cuộc sống. Đó là còn cái đẹp thì trong cuộc đời sẽ còn nhiều lý do để tồn tại và để sống. Xin thưa với các vị, với chủ đề này, nếu quên cái đẹp, tôi chỉ liệt nêu ra một số vấn đề thôi. Nếu quên cái đẹp thì tội ác sẽ lan tràn. Nếu quên cái đẹp, cuộc sống không có tình người. Nếu quên cái đẹp, cuộc sống khô cằn. Nếu quên cái đẹp, không còn lý do để chúng ta tìm hạnh phúc. Nếu quên cái đẹp, không có những yếu tố để trở thành một con người. Đây là những điều mà tôi muốn nói với các vị như thế. Mọi điều chia sẻ từ ban đầu để dẫn đến một cái lời kết của chúng tôi hôm nay bằng năm ý tưởng đó. Dĩ nhiên còn vô vàn những cái cách mà để gọi là chúng ta ca ngợi và tượng trưng cho cái đẹp để làm gì. Nhưng tôi chỉ nêu một cách cơ bản. Thứ nhất là nếu không có cái đẹp thì tội ác sẽ lan tràn, đúng không? Như vậy thì nếu cái đẹp, tức những hành vi đạo đức, những hành vi tốt đẹp trong cuộc đời không được đề cao, không được quan ngân tất cả mọi thứ, thì tội ác sẽ lan tràn là điều đương nhiên. Nếu quên cái đẹp, cuộc sống sẽ không có tình người. Bởi vì khi không còn đạo đức, không còn quan tâm đến người khác, sống ích kỷ, tự lo cho chính bản thân mình, thì bay chết mặc bay, không liên hệ gì đến tao. Và thậm chí trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái không còn là gì nữa, chứ đừng nói đến xã hội. Cái này tôi có giảng các bài giảng vừa rồi, đạo lý gia đình Việt Nam và một cái bài giảng hãy là tấm gương cho con cháu. Hai bài giảng này tôi nêu rất lớn đến các mối quan hệ trong một gia đình. Trong một cái gia đình làm thế nào để một cái gia đình có hạnh phúc trong khi các mối quan hệ đã bị phá vỡ bởi tiền, bởi tình, bởi nhiều thứ đã phá vỡ trong các mối quan hệ huyết thống của gia đình, rất là nguy hiểm rồi. Và vì vậy tôi mới nói rằng nếu không có cái đẹp sẽ không có tình người. Nếu không có cái đẹp, cuộc sống khô cằn, lúc đó cuộc sống đâu gì có ý nghĩa nữa. Mọi thứ đều trơ trụi, không có tình cảm, không quan tâm đến ai, không có hương vị cuộc đời, không có những chất liệu của từ bi, của yêu thương, của tha thứ, của bao dung, của tiếng khóc xúc động trước nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi người. Vậy không phải cuộc sống khô cằn sao? Và nếu không có cái đẹp thì sao? Là chúng ta không có lý do để mưu cầu hạnh phúc. Cái này sự thật. Làm sao có được hạnh phúc nữa các vị, khi tất cả mọi người từ bảo phủ và tất cả mọi người đều sống bằng thủ đoạn, đều bản thân sống bằng gian tham lừa dối. Mọi người đều có thể giẫm đạp trên niềm đau nỗi khổ để sống cho chính bản thân mình. Khi đã như vậy thì ai còn có thể mưu cầu hạnh phúc? Vợ có thể giết chồng được bởi vì lấy tiền để sống riêng. Chồng có thể tìm cách giết vợ được để tìm cách sống riêng cho mình. Làm sao có lý do để mưu cầu hạnh phúc được? Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói, nếu không có cái đẹp thì không có những yếu tố để cấu thành nên cái xã hội loài người là con người. Bởi vì nếu con người sống không có cái đẹp là trở thành cầm thú, chỉ là một loại động vật bậc cao, đi bằng hai chân, đi bằng bộ óc, mà có bộ óc mà không có một cái đẹp bằng chân thiện mỹ, thì lúc đó chúng ta trở thành một cái dã thú đáng sợ đó. Một con sư tử có thể giết một cái con gì đó, con bò, con trâu hay là con ngựa, con nai gì đó để ăn, đơn giản thôi. Nhưng mà con người ra tay thì chẳng còn một con nào. Rất là nguy hiểm. Một con cá này ăn con cá kia đơn giản thôi, nhưng mà nếu con người ra tay thì không còn con nào để ăn. Nên nhớ là như vậy. Một cái gì đó rất đơn giản nhưng đối với một con người chúng ta không còn lương thiện, cái chân thành và cái tốt đẹp ở trong con người nữa, tức là tiêu chuẩn cơ bản về chân thiện mỹ. Mà tôi chỉ lấy chữ mỹ, nó đã bao gồm những yếu tố còn lại rồi, thì tất cả những thảm họa về sự sống loài người sẽ diễn ra như thế. Và trong thời gian được cho phép, mà tôi cũng hơi quá giờ so với sự cho phép của ban tổ chức, tôi đã chia sẻ với các vị với nội dung này. Mong rằng đây là một cái điều gợi ý để chúng ta cùng chia sẻ, và cái gì cùng nhắc nhở mình để thay đổi được, mình cố gắng thay đổi theo chiều hướng tích cực, và nhất là những người con Phật chúng ta, để góp phần làm lợi ích cho cuộc đời, với mục đích rằng trong cuộc đời này sống với ý nghĩa không có hẳn là cho riêng mình, mà có ý nghĩa là trong cuộc đời còn phải cho người khác, cho cộng đồng và cho tập thể, vừa là làm cho cuộc sống có ý nghĩa và làm cho lợi lạc quần sinh, là theo lời dạy của Đức Thế Tôn và sự hy sinh từ ngàn xưa của Ngài. Chúc các vị nhiều thiện duyên để vượt qua những rào cản thử thách trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta có thể thành tựu được những cái đời sống lương thiện. Chúc các vị luôn an vui và phụng sự cuộc đời ngày càng tốt đẹp, hoàn thiện hơn. A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, con xin chân thành tri ân Hòa Thượng đã an tọa chứng minh và toàn thể chư tôn đức tăng ni đã an tọa chứng minh trong buổi nói chuyện hôm nay. Con kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng và chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh năng, chúng sinh vị độ, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật.
Trước hết thì chúng tôi xin thay mặt cho ban hoàng pháp tịnh thực thiên huế, bản thân chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ thượng tọa. Thưa toàn thể quý đạo hữu, hai tiếng đồng hồ như ba phục, chỉ ba phục thôi mà thượng tọa xin lỗi ba lần, đây cái điều mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Thì sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thượng tọa đã trình bày cái đề tài mà chắc chắn hội chúng chúng ta không ai không thẩm thấu. Và xin thưa quý đạo hữu, là quý đạo hữu nghĩ sao, có nghĩ gì về cái phong cách mà truyền đạt của thượng tọa hay không ạ? Nó có không? Theo chúng tôi thì sau khi nghe thì bản thân chúng tôi tự nhiên tôi nhớ ra một cái câu. Cái câu này từ xưa rồi, khi tôi nhỏ tôi còn đã không biết học từ đâu mà nghe cũng nhiều lần và cũng từ nói rất nhiều lần. Lúc vui cũng nói mà lúc buồn cũng nói. Buồn trong con nhện nhãn tơ, nhìn ơi nhìn hợi, nhìn chờ mỗi ai. Tôi nghĩ ra cái câu này là tại sao? Tại vì phong cách mà cái sự truyền đạt, cái âm điệu, cái ngôn ngữ thường toàn là rút hết cái điều mà mình muốn truyền đạt cho hội chúng, giống như con nhìn dáng ta. Thì không phải vậy mà thưa toàn thể người đại hội, một cái sức mà từ cái tấm khảm của mình nói không chừa một chút hơi nào, để mong rằng với cái điều mình muốn nói mắng hội chúng tiếp thu. Tiếp thu cái gì? Cái điều mà đau khổ nhất, cái điều mà làm cho cuộc đời này đáng tội nhất, đó là quên cái đẹp. Hai tiếng đồng hồ thường tòa kết luận cho chúng ta 5 điều mà quý đại hội chắc chắn nhớ rồi. Cho nên mong rằng sự mà rút ruột của thượng tòa truyền trao cho chúng ta hôm nay, thì mong quý đại hội Phật tử sư huệ chúng ta cố gắng khắc ghi để chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống. Khi chúng ta mang danh nghĩa là Phật tử, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng trong cuộc sống thực tại, và những cái mà hạnh phúc trong để đem lại cho chúng ta, nó không nằm ngoài cái tầm tay chúng ta, là trong đời thường. Một cái từ ngữ rất bình dân và bình thường hết sức mà chúng ta thường nói nhưng mà chúng ta không hiểu, đó là cái đẹp. Cho nên hôm nay là thượng tọa đã truyền đạt, thì chúng tôi mong tất cả hội chúng để khỏi phù về tấm lòng, mà thực sự ra thượng tọa cũng khó mà về được cho sự về chúng ta, thì chúng tôi đi vào 2 lần. Lần nào chương trình cũng xả cả, nhưng mà thượng tọa nói rằng là thôi, bây giờ đây con cũng cố gắng sắp xếp, mà sắp xếp cùng một buổi tối ạ, Tất nhiên là chiều mai có một buổi giảng rồi, chắc đúng ra mai ngày nay đêm được, cố gắng hết sức. Về rồi còn ruột ruột cho chúng ta, cho nên cái đại hội làm thế nào để khỏi phụ cái ân của thượng tọa. Và chắc chắn rằng hôm nay thì có về sự hiện hữu của quý vị tăng ni thì chúng tôi rất mừng. Và trong đó cái điều mừng nhất là các em thanh thiếu niên, mà mừng hơn nữa gần 2 tiếng đồng hồ chỉ có được một người ngủ thôi, được một người thôi, còn đại đa số là như vậy đạt chỉ tiêu. Và chúng tôi rất ca người mong rằng tất cả người đại hữu dự, và cũng xin thưa rằng là người đại hữu cũng muốn thượng tọa về với chúng ta nữa không ạ? Không muốn không ạ? Thì nhất tâm là chúng ta xin nhất tâm mà để cung thỉnh thượng tọa có dịp, mà dịp gần rất gần đây, để về với chúng ta. Người đại hữu cũng muốn không ạ? Thì lần sau nữa mà nếu có thượng tọa về đây thì quý đại hữu đi đông hơn không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn, và bản thân chúng tôi cũng muốn nói lên những điều mà thượng tọa trình bày, nhưng mà chúng tôi không rụt được như thượng tọa, cho nên là thượng tọa thay tôi và để truyền cảm cho quý đại hữu. Một lần nữa xin chân thành tri ân và cảm tạ thượng tọa, cầu chúc thượng tọa pháp thể kinh an để là chúng ta đem về ánh sáng của đạo Phật để giao đắc trong cái tâm khảm của cuộc đời còn khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, như vậy là gần 2 tiếng đồng hồ thượng tọa pháp sư đã truyền trao bài pháp thoại rất thực tế đến cho toàn thể hội chúng. Nhân đây con xin đại diện ban tổ chức để có đôi lời cảm tạ đến thượng tọa pháp sư. Như chúng con đã biết thì thượng tọa cũng đảm trách nhiều phật sự, nhưng vì hàn nguyện thượng tọa đã dành thời gian quý báu để đến với chúng con hôm nay. Từng lời giảng giải ân cần và phân tích càng kẽ của thượng tọa pháp sư đã tiếp thêm niềm tin, ý chí cũng như nghị lực cho chúng con vững bước trên con đường tu nhân học Phật. Chúng con nguyện mang theo những lời giáo huấn ấy trong suốt hành trình tu tập, lấy đó làm động lực để sắp tấn từ thân luôn chánh niệm tỉnh giác, trau dồi đạo tâm kiên cố. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con không biết nói gì hơn để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc, chỉ biết dốc hết tâm thần kính nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho thượng tọa pháp sư, pháp thể khinh năng tuệ đăng thượng chiếu, phước trí viên minh, phật sự viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp sư, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính mời toàn thể quý vị đạo tràng khởi thân hồi hướng kết thúc buổi thuyết giảng hôm nay. Cung hòa thượng Phật tượng bang hoàng pháp cử hồi hướng.
Nguyện đem công
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa pháp sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, buổi thuyết giảng đến đây đã thành tựu viên mãn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp sư hồi quy tịnh nghỉ. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.